Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trong niềm hân hoan của ngày lễ Đức Chúa Giêsu Giáng sinh, toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính gửi đến Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý Đức Tổng Giám mục, quý Linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo hữu và toàn thể quý vị thính giả trong và ngoài nước, những lời cầu chúc chân thành và tốt đẹp nhất. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu hài đồng rất thánh, đổ tràn hồng ân của Ngài trên quý vị và toàn gia quyến.
Chương trình hôm nay lễ Chúa Giáng sinh 25 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Cuộc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô về cuộc đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống. Tiếp đến, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài bài giảng Thánh lễ đêm Giáng sinh cuối cùng của Đức Giáo hoàng Biển Đức 16. Và chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca Giáng sinh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, lúc 10 giờ tối hôm qua 24 tháng 12, Đức Thánh cha Francisco đã cử hành Thánh lễ vọng Giáng sinh đầu tiên tại Đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với Đức Thánh cha có các Hồng Y Giám mục và đông đảo các Linh mục trước sự hiện diện của 9.000 tín hữu. Đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đặt tượng ảnh Chúa Hài Đồng Giêsu vào trong máng cỏ ở trên ngai nhỏ trước bàn thờ chính. Khi bài ca vịnh vinh danh được sướng lên, tất cả chuông của Đại Vương Cung Thánh Đường được đánh lên cùng với đàn phong cầm. Cạnh máng cỏ ở trước bàn thờ tuyên xưng đức tin, có một ngai nhỏ trên đó có đặt một sách tin mừng để nói lên rằng trong biến cố vĩ đại của đêm Giáng sinh, lời của Thiên Chúa đã làm người. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn lời ngôn sứ Isaiah trong bài đọc thứ nhất. Dân tộc bước đi trong tối tăm đã nhìn thấy luồng sáng lớn. Ngài nói, lời ngôn sứ này không bao giờ ngừng làm cho chúng ta cảm động, nhất là khi chúng ta nghe lời này trong phụng vụ đêm Giáng sinh. Chúng ta là dân tộc đang lữ hành, trong và ngoài chúng ta đang có tối tăm và ánh sáng. Nơi dân Chúa có những lúc ánh sáng và lúc tối tăm. Trung thành và bất trung, vâng phục và nổi loạn, những lúc dân Chúa như người lữ hành, nhưng cũng có lúc đó là dân lưu lạc. Đức Thánh Cha nhận xét rằng cả trong lịch sử bản thân mỗi người cũng có những lúc rạng ngời và tối tăm xen kẽ nhau, ánh sáng và bóng tối. Nếu chúng ta yêu mến Chúa và anh em, chúng ta bước đi trong ánh sáng. Nhưng nếu tâm hồn chúng ta khép kín, tìm kiếm tư lợi, thì lúc đó bóng tối phủ xuống trong và quanh chúng ta. Như Thánh Gioan đã viết, ai ghét anh em mình thì ở trong tối tăm, bước đi trong tăm tối và không biết mình đi đâu, vì bóng tối làm mắt hắn mù tối.
Đức Thánh Cha Francisco nói thêm rằng trong đêm Giáng sinh này, lời loan báo của Thánh Tông Đồ như một luồng sáng chói. Ân sủng của Thiên Chúa đã xuất hiện, mang ơn cứu độ cho mọi người. Ân sủng xuất hiện trong thế giới là Đức Chúa Giêsu, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, là người thật và Thiên Chúa thật. Chúa đến trong lịch sử chúng ta, chia sẻ hành trình của chúng ta. Người đến để giải thoát chúng ta khỏi bóng đêm và ban cho chúng ta ánh sáng. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận rằng, các mục tử là những người đầu tiên đã đón nhận tin Đức Chúa Giêsu sinh ra. Họ là những người đầu tiên vì họ thuộc vào số những người rốt cùng, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Họ là những người đầu tiên vì đã canh thức trong đêm, canh giữ đoàn vật. Cùng với họ, chúng ta hãy dừng lại trước Chúa Hài Đồng, dừng lại trong thinh lặng. Cùng với họ, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho chúng ta Đức Chúa Giêsu. Cùng với họ, chúng ta hãy để cho lời chúc tụng lòng trung tín của Chúa trào dâng từ thẳm sâu con tim của chúng ta. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã bồng tượng Chúa Hài Đồng Giê-xu đi rước tới hang đá tại nhà nguyện có giếng rửa tội. Có 10 em bé đại diện cho 5 châu đặt hoa trước tượng Chúa Hài Đồng.
Vatican, lúc gần 5 giờ rưỡi chiều hôm qua 24 tháng 12, hang đá khổng lồ ở giữa quảng trường Thánh Phê-rô đã được khánh thành cạnh cây thông cao 25 mét. Hang đá năm nay do Tổng giáo phận Napoli, Nam Italia tài trợ và trao tặng. Đức Hồng Y Crescencio Sepe, Tổng giám mục giáo phận và các nghệ sĩ cộng tác vào việc sáng tác hang đá đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến sáng ngày 23 tháng 12 vừa qua. Napoli vốn nổi tiếng về việc làm hang đá Giáng sinh. Đức Hồng Y Sepe cho biết các tượng trong hang đá có kích thước như người thường, đầu, tay và chân được làm bằng đất nung. Các tượng này sẽ được tặng cho Bảo tàng Viện Vatican sau mùa Giáng sinh. Đức Hồng Y nói rằng phần trong hang đá mà Ngài thích hơn cả là cảnh bà mẹ nghèo đang đưa đứa con trai của bà đến cho Chúa Hài Đồng Giê-xu. Bà mẹ và người con ấy tượng trưng cho tất cả những người nghèo và đơn sơ tìm được niềm hy vọng và ơn cứu độ nơi Chúa mới Giáng sinh. Nghệ sĩ Antonio Cantone là người giữ vai chính trong việc sáng tác các pho tượng và phối trí trong hang đá ở quảng trường. Ông cho biết tượng mà ông thích nhất là người hành khất, ăn mặc rách rưới và bẩn thỉu đang ngồi nơi chân Chúa Hài Đồng Giê-xu trong máng cỏ. Ông nói, không phải tình cờ mà chúng tôi để người hành khất ngồi gần Chúa Giê-xu nhất, đó là hình ảnh cho thấy người nghèo là những người được ở gần Chúa hơn. Ông ta chẳng có gì. Bà vua mang các lễ vật chỉ còn ở xa xa, còn người nghèo thì chỉ mang thân mình của ông. Toàn bộ hang đá ở quảng trường Thánh Phê-rô có 17 tượng, gồm Chúa Giê-xu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, cùng với 14 tượng khác, kể cả ba vua. Hiện diện trong buổi khánh thành hang đá có Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Vatican, cùng với vị Tổng đại diện giáo phận Napoli, cũng như các ban nhạc của Vatican và ca đoàn thiếu nhi. Sau bài tin mừng ngắn, Đức Hồng Y Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phê-rô, đã trình bày một vài suy tư trước khi đọc lời nguyện và ban phép lành cho mọi người. Rồi vào lúc 6 giờ, từ dinh tông tòa, Đức Thánh Cha đã bấm nút thắp sáng ngọn nến hòa bình. Đến đây, màn hình được bật lên và nối với Bethlehem, nơi Chúa Giê-xu sinh ra.
Ramallah, Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa dự kiến vào tháng 5 năm tới sẽ làm cho các tín hữu Kitô trên thế giới gần gũi hơn với các anh chị em đồng đạo ở Palestine và gửi một sứ điệp công lý và hòa bình cho toàn thế giới. Trong sứ điệp công bố hôm 23 tháng 12 vừa qua, nhân dịp lễ Giáng sinh, Tổng thống Abbas cũng kêu gọi các tín hữu Kitô hỗ trợ việc tu bổ đền thờ Giáng sinh khởi sự từ tháng 9 năm nay tại Bethlehem. Ông nói rằng các tín hữu Kitô là thành phần của xã hội Palestine. Các thánh đường và đền thờ Hồi giáo ở Jerusalem nhắc nhở cho thế giới về căn tính Ả Rập của thành Jerusalem đang bị chiếm đóng. Ngoài ra, ông cũng bày tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô ở Beit Dashan đang bị đe dọa chia cắt làm đôi vì dự án của chính quyền Israel xây bức tường ngăn cách xuyên qua thị trấn này.
Göttingen, hội bênh vực các dân tộc bị áp bức có trụ sở tại thành phố Göttingen, Bắc Đức, kêu gọi bà Thủ tướng Angela Merkel dấn thân hơn nữa trong việc trợ giúp các tín hữu Kitô bị áp bức và bách hại. Trong thư gửi bà Thủ tướng Đức hôm 23 tháng 12 vừa qua, nhân dịp lễ Giáng sinh, Hội bênh vực các dân tộc bị áp bức chào mừng việc chính phủ Đức tuyên bố sẵn sàng đón nhận 10.000 người tị nạn Syria, nhưng hội nhận định rằng con số đó vẫn chưa đủ, đứng trước cuộc bách hại và lầm than ở Syria hiện nay. Các tín hữu Kitô ở đây bị kẹt giữa hai phe trong cuộc nội chiến. Hội bênh vực các dân tộc bị áp bức cũng kêu gọi bà Thủ tướng Merkel dấn thân hơn nữa cho các tín hữu Kitô bị đàn áp tại Indonesia và Pakistan. Hội này nói rằng tại Indonesia, nhiều thánh đường bị nhà cầm quyền đóng cửa một cách độc đoán và cấm cản các tín hữu Kitô hành đạo. Còn tại Pakistan, các tín hữu Kitô bị nghi ngờ phạm thượng chống Hồi giáo. trong vòng 4 tuần qua lại có 5 nhà thờ Kitô bị chính quyền ra lệnh đóng cửa. Tổng cộng trong năm 2012 có 50 nhà thờ Kitô bị đóng, viện cớ rằng các thánh đường này được xây cất không có phép của chính quyền. Trong thực tế, việc xin phép xây nhà thờ rất khó khăn, hầu như không thể xin được. Tại Pakistan từ năm 1986 đến nay có hơn 130 tín hữu Kitô bị tố cáo về tội phạm thượng chống Hồi giáo, và hiện nay có nhiều vụ án chống Kitô hữu về tội này đang được thi hành. Luật phạt tử hình những người bị xác nhận đã phạm tội như thế. Hội bênh vực các dân tộc bị áp bức nhắc đến đau khổ của hàng triệu tín hữu Kitô ở các vùng có xung đột trên thế giới như tại Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Nam Sudan, tại các tỉnh Nam Kordofan và Ninh Xanh bên Ai Cập.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Cua Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, về cuộc đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 21 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Kurkov, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã kết thúc chuyến viếng thăm San Pietroburgo và Moscow 5 ngày. Chiều ngày 17 tháng 12, Đức Hồng Y đã gặp gỡ Đức Tổng Giám mục Hilarion, Chủ tịch Văn phòng Đặc trách Đối ngoại của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Và ngày 18 tháng 12, Đức Hồng Y đã hội kiến với Đức Kirill, Thượng phụ Giáo hội Chính thống Moscow và Giáo hội Chính thống toàn thế giới, tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Vua trong thủ đô Moscow. Trong các ngày lưu lại Moscow, Đức Hồng Y cũng gặp gỡ các giám mục công giáo. Kể từ sau Công đồng Trung Vatican II cho tới nay, cuộc đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống đã đạt được một số tiến triển khả quan, nhưng cũng đã có nhiều chướng ngại chưa vượt thắng được. Trong tất cả các giáo hội Kitô, Giáo hội Chính thống gần với Giáo hội Công giáo Roma nhất. Trên bình diện giáo lý, cả hai giáo hội hầu như giống nhau vì có cùng các bí tích, cùng các tín lý, các giá trị luân lý và các lập trường luân lý nói chung. Chính vì thế, tại những nơi nào không có linh mục Công giáo, tín hữu Công giáo vẫn có thể tham dự các thánh lễ và rước mình Thánh Chúa trong các thánh lễ do các linh mục của Giáo hội Chính thống cử hành. Một trong những điểm khác biệt nòng cốt đó là phía Chính thống không chấp nhận quyền tối thượng của Đức Giáo hoàng và chỉ coi giám mục Roma như mọi giám mục khác. Liên quan tới giáo lý hôn phối, khác với Giáo hội Công giáo, đối với Giáo hội Chính thống cả cái chết cũng không hủy bỏ tính cách bất khả phân ly của hôn nhân. Tuy nhiên, đối với các tín hữu chính thống, vì giáo hội có quyền tháo gỡ hay cột buộc, nên giáo hội có thể tháo cởi mỗi dây ràng buộc của hôn nhân với các lý do chính đáng. Các khoản giáo luật chính thống cho phép thành lập gia đình 3 lần, sau đó thì không thể lập gia đình nữa.
Đức Giám mục sẽ xem xét từng trường hợp một xem có thể ly dị hay không, và trong trường hợp hôn nhân thứ hai hay thứ ba, lễ nghi có tính cách thống hối và không nhắc tới mục đích của hôn nhân là sinh con cái nữa. Tín hữu chính thống biết rằng hôn nhân thứ hai này chỉ là sự cho phép của giáo hội vì lòng thương xót nhằm san bằng một sai lầm nghiêm trọng, một sự phạm thánh do người phối ngẫu ly dị đã phạm. Các hôn phối lần thứ hai là một giải pháp mà tín hữu chính thống cũng họa hiếm mới sử dụng. Lý do là vì các giám mục thường được mời gọi áp dụng giáo luật một cách nghiêm ngặt hơn, trái với việc áp dụng các khoản giáo luật một cách hòa hoãn hơn với lòng thương xót theo từng trường hợp một. Lý do thứ hai là vì các nền văn hóa địa phương có một quan niệm truyền thống hơn đối với hôn nhân và coi ly dị và tái hôn là một điều nhục nhã. Một trong những lý do khiến cho cuộc đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống không tiến triển là tình hình nội bộ khó khăn của Giáo hội Chính thống Moscow bị chia làm hai phe cấp tiến và bảo thủ. về phe cấp tiến sẵn sàng đối thoại, nhưng phe bảo thủ chiếm đa số không muốn đối thoại với Giáo hội Công giáo Roma, và cho tới nay vẫn có ảnh hưởng và chiếm ưu thế. Đây có lẽ đã là lý do khiến cho Đức Gioan Paulo II và Đức Thượng phụ Alexis đã hụt gặp nhau hai lần, mặc dù đã có chương trình. Và đây cũng là lý do khiến cho Đức Gioan Paulo II đã không thể viếng thăm nước Nga như ngài mong ước, mặc dù Tổng thống Vladimir Putin đã mời nhiều lần. Dưới triều đại của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, tình hình có vẻ bớt căng thẳng hơn. Nhưng chỉ với Đức Thánh Cha Francisco, người ta mới thấy Giáo hội chính thống tỏ ra hòa hoãn hơn khi nghe Đức Francisco chỉ tự xưng mình là giám mục Roma trong lời chào hàng trăm ngàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô sau khi được Hồng Y Đoàn bầu làm người kế vị Thánh Phêrô. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Cua Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, và Linh mục Germano Marani, giáo sư thần học tín lý và truyền giáo học của Giáo hoàng Học viện Đông Phương và Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, về chuyến viếng thăm này và về tình hình cuộc đối thoại công giáo chính thống. Thưa Đức Hồng Y, đâu là kết quả của chuyến viếng thăm này?
Thật còn quá sớm để nói lên một điều gì đó cụ thể, nhưng tôi hy vọng rằng chuyến viếng thăm này của tôi góp phần vào việc đào sâu tương quan giữa Giáo hội Chính thống Nga và Giáo hội Công giáo. Tôi cũng hy vọng rằng cuộc hội kiến với Đức Thượng phụ Kirill tạo thuận tiện cho việc đào sâu các vấn đề chung cho cả hai giáo hội. Tôi đã nhận thấy có sự cộng tác nhiều hơn với Giáo hội Công giáo Roma, và tôi đánh giá rất cao sự cộng tác này. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, sự cộng tác này có thể ngày càng rộng rãi và tốt đẹp hơn nữa.
Tiếp theo, sau đây là một số nhận định của Linh mục Giáo sư Germano Marani, chuyên viên hiểu biết sâu rộng về Giáo hội Chính thống Nga liên quan tới cuộc đối thoại Công giáo Chính thống. Thưa cha Marani, cha có nhận xét gì về tình hình đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga?
Năm 2013 đã là một năm rất tích cực đối với các liên lạc giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga. Đã có các tiến triển, cả khi không thể trông thấy một cách tức thì, và nhất là người ta cũng ghi nhận rằng các nhật báo Nga nói tốt hơn về Giáo hội Công giáo và những gì liên quan tới Giáo hội Công giáo. Theo tôi, đó là một điểm đáng lưu ý.
Vậy thì đâu đã là lý do của các tiến triển này, thưa cha?
Các tiến triển này có được là nhờ một bầu không khí đang cải tiến, cũng như nhờ các tương quan khác nhau và các trao đổi, cả khi người ta không trông thấy và không đề cập tới chúng.
Trong cuộc đối thoại giữa Đức Hồng Y Cua Cốc và Đức Thượng phụ Kirin, chắc chắn hai vị đã thảo luận về các đề tài đại kết và các vấn đề quốc tế, chẳng hạn như thách đố của sự hiệp nhất trong đức tin, giáo lý xã hội của giáo hội, gia đình và nền hòa bình tại Syria và trong vùng Trung Đông. Theo cha, đâu là các nút thắt khó tháo gỡ nhất và cũng cấp thiết nhất?
Cuộc khủng hoảng chính trị đang xảy ra tại Syria là một điểm quan trọng đối với Giáo hội Công giáo, với các lời kêu gọi liên tục của Đức Thánh Cha Francisco và ngày ăn chay cầu nguyện cho Syria hôm 7 tháng 9 năm nay, cũng như sự âu lo đối với những gì đang xảy ra trong vùng Trung Đông. Tôi tin rằng đó cũng là nỗi lo lắng của giới lãnh đạo Giáo hội Chính thống Nga, đi kèm với một hành động mà trong một cách thức nào đó cũng đã được chính quyền Nga tiếp tục trong các tháng qua.
Liên quan tới các khía cạnh có tính cách tín lý hơn, đâu là các đề tài cần được hai bên thảo luận, thưa cha?
Tôi tin rằng một sự cộng tác hữu hình hơn hay một dấu chỉ của sự hiệp thông rõ ràng hơn giữa hai giáo hội có thể thực sự là một bước sắp tới, mà trong một cách thức nào đó sẽ là một thách đố lớn đối với cả hai giáo hội. Như vậy, từ một bầu khí thân tình cởi mở bước sang một sự cộng tác hữu hình trong các lĩnh vực giáo lý, xã hội, vấn đề các giá trị Kitô và nền luân lý đạo đức, tất cả đều là các thách đố chung cho cả hai giáo hội trong lúc này, bắt đầu từ Âu Châu.
Thưa cha Marani, cuộc đối thoại có tầm quan trọng nào trên bình diện của các tín hữu Kitô bị bách hại? Trong một bài phỏng vấn gần đây, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rằng tại một vài nước, người ta giết các Kitô hữu mà không hỏi xem họ thuộc Anh giáo, Luther, Công giáo hay Chính thống. Máu bị trộn lẫn với nhau. Đối với những người sát hại thì chúng ta tất cả đều là Kitô hữu. Cha nghĩ sao về vấn đề này?
Vâng, đây là một trong các vấn đề lớn đã kéo dài từ 2.000 năm qua. Tử đạo là chứng tá chung vĩ đại nhất mà thế kỷ 21 có thể cống hiến cho thế giới. Và đây là một chứng tá chung của giáo hội chính thống cũng như Tin lành, Anh giáo và Công giáo.
Theo cha, người ta có đang xây nền cho một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Thượng Phụ Kirin hay không?
Theo tôi, chúng ta đã đi tới một thách đố nhỏ. Đó là nói rằng chúng ta hãy cho một dấu chỉ chung có thể trông thấy được. Thế rồi điều này có phải là cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Phanxicô với Đức Thượng Phụ Kirin hay không, tôi không thể nói được. Chắc chắn là người ta bàn tán về vấn đề này, nhưng nó đã được đề cập tới và sẽ còn được nói đến nữa. Dầu sao đi nữa trong lúc này đây, có lẽ sẽ là điều rất đẹp trao ban một dấu chỉ, một biểu tượng. Một cái gì đó có thể thực sự nói lên ước mong hiệp thông của Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Thượng Phụ Kirill và có thể trông thấy được.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Kukoc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô, về cuộc đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống. Tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị Mục đạo vào đời với đề tài bài giảng Thánh lễ đêm Giáng sinh cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bầu không khí của lễ Giáng sinh, hôm nay chúng tôi xin tạm gác lại loạt bài về các bí tích để kính mời quý vị nghe lại bài giảng lễ Giáng sinh cuối cùng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong tư cách là Giáo Hoàng. Lễ đêm ngày 24 tháng 12 năm ngoái 2012 tại Đền thờ Thánh Phêrô. Bài giảng này phản ánh mối quan tâm liên lỉ của Ngài trước tình trạng nhiều người khép kín cửa lòng đối với Thiên Chúa, không còn chỗ cho Chúa trong tâm hồn mình. Đức Giáo Hoàng nói, chúng ta luôn thấy cảm động trước sự kiện Thiên Chúa trở nên một trẻ thơ để chúng ta có thể yêu mến Ngài, để chúng ta dám yêu mến Ngài và như trẻ thơ, Ngài tin tưởng đặt mình trong tay chúng ta. Hầu như Thiên Chúa nói, ta biết rằng vinh quang chói lòa của ta làm cho con kinh hãi, đứng trước sự cao cả của ta, con tìm cách khẳng định chính mình, vì thế ta đến nơi con như một trẻ thơ để con có thể đón nhận và yêu mến ta. Tôi vẫn luôn cảm động vì lời thánh sử tin mừng hầu như chỉ nói phớt qua rằng không có chỗ cho họ trong nhà trọ. Chắc chắn ở đây có thắc mắc được nêu lên, sự việc sẽ ra sao? Nếu mẹ Maria và Thánh Giuse đến gõ cửa nhà tôi, có chỗ cho các vị không? Và rồi chúng ta nghĩ rằng, cái tin về tình trạng thiếu chỗ trong nhà trọ, như thể một điều tình cờ thúc đẩy Thánh gia phải đi tới chuồng súc vật. Thánh sử Gioan đào sâu tin đó và dẫn tới sự kiện nòng cốt khi viết, Ngài đã đến nơi gia nhân của Ngài và họ không đón nhận Ngài. Từ đó, vấn đề lớn về luân lý liên hệ đến số phận của những người tị nạn, những người tản cư và di dân nơi chúng ta càng có một ý nghĩa cơ bản hơn nữa. Thực sự chúng ta có chỗ cho Thiên Chúa hay không khi Ngài tìm cách vào nhà chúng ta? Chúng ta có thời gian và không gian cho Ngài hay không? Phải chăng chính Thiên Chúa đã bị chúng ta từ khước? Điều đó bắt đầu diễn ra qua sự kiện chúng ta không có thời giờ cho Chúa. Hễ chúng ta càng di chuyển nhanh chóng, hễ các phương tiện càng hiệu năng giúp chúng ta tiết kiệm thời giờ, thì chúng ta càng có ít thời giờ để sử dụng. Và Thiên Chúa thì sao? Vấn đề liên hệ tới Thiên Chúa dường như chẳng bao giờ được coi là cấp thiết. Thời giờ của chúng ta đã hoàn toàn bị lấp đầy rồi. Nhưng sự việc càng đi sâu hơn nữa, Thiên Chúa thực sự có một chỗ trong tư tưởng của chúng ta hay không? phương pháp suy tư của chúng ta được sắp xếp đến độ xét cho cùng, Thiên Chúa không được hiện hữu. Cho dù Chúa có vẻ gõ cửa tư tưởng của chúng ta, Ngài cũng sẽ bị đẩy ra bằng một vài lý luận nào đó. Để được coi là nghiêm túc, tư tưởng phải được bố trí làm sao để cho cái giả thiết về Thiên Chúa trở nên điều thừa thãi, không có chỗ cho Ngài. Cả trong cảm thức và ước muốn của chúng ta cũng không có chỗ cho Chúa. Chúng ta chỉ muốn bản thân mình, chúng ta muốn những điều ta có thể động chạm tới, muốn thứ hạnh phúc có thể cảm nghiệm được, muốn sự thành công cho những dự án bản thân và những ý hướng của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn được làm đầy bằng bản thân mình, đến độ không còn chỗ trống nào cho Thiên Chúa. Và vì thế cũng chẳng có chỗ trống cho tha nhân, cho các trẻ em, cho người nghèo và người nước ngoài. Từ câu nói đơn sơ về việc không có chỗ trong nhà trọ, chúng ta có thể thấy rõ lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô Tông Đồ là cần thiết dường nào. Anh chị em hãy để cho mình được biến đổi bằng cách canh tân cách thức tư duy của anh chị em, Roma đoạn 12 câu 2. Thánh Phaolô nói về sự canh tân, về sự cởi mở trí tuệ của chúng ta. Một cách tổng quát, Thánh Nhân nói về cách thức chúng ta nhìn thế giới và bản thân mình. Sự hoán cải mà chúng ta đang cần phải thực sự đi tới chiều sâu trong quan hệ của chúng ta với thực tại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa để chúng ta tỉnh thức về sự hiện diện của Chúa, để chúng ta nghe thấy cách thức Ngài gõ cửa âm thầm nhưng liên lỉ nơi cánh cửa, con người và ý chí của chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Chúa để trong thẳm sâu tâm hồn chúng ta có chỗ dành cho Chúa. Và qua cách thức đó, để chúng ta có thể nhận ra Chúa nơi những người mà qua họ Chúa ngỏ lời với chúng ta, nơi các trẻ em, nơi những người đau khổ và người bị bỏ rơi, nơi những người bị gạt ra ngoài lề, nơi những người nghèo của thế giới này.
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói tiếp, có một lời thứ hai trong trình thuật Giáng sinh mà tôi muốn suy tư cùng với anh chị em. Đó là bài ca chúc tụng mà các thiên thần sướng lên sau khi báo tin về đấng cứu thế mới sinh ra. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho những người đẹp lòng Chúa. Thiên Chúa là đấng vinh hiển. Thiên Chúa là ánh sáng tinh tuyền, là ánh quang chân lý và tình thương. Ngài tốt lành, Ngài là sự thiện đích thực, sự thiện tuyệt hảo. Các thiên thần chầu quanh Ngài chỉ thông truyền trước tiên niềm vui vì nhận thức về vinh quang của Thiên Chúa. Bài ca của các thiên thần là một sự tỏa lan niềm vui tràn đầy các vị. Qua những lời của các thiên thần, có thể nói chúng ta cảm thấy những âm điệu du dương của trời cao. Tại đó không có thắc mắc vì về mục tiêu, nhưng chỉ có sự kiện được tràn đầy hạnh phúc đến từ sự cảm nhận ánh quang tinh tuyền của sự thật và tình thương của Thiên Chúa. Từ niềm vui ấy, chúng ta muốn để cho mình được đánh động về chân lý hiện hữu. Có sự tốt lành tinh tuyền, có ánh sáng tinh tuyền. Thiên Chúa tốt lành và Ngài là quyền năng tối cao vượt lên trên mọi quyền lực. Chúng ta chỉ muốn vui mừng vì sự kiện ấy trong đêm này cùng với các thiên thần và những người chăn đoàn vật. Vinh quang Thiên Chúa trên các tầng trời cao thẳm có liên hệ với hòa bình dưới thế giữa con người với nhau. Nơi nào người ta không tôn vinh Thiên Chúa, nơi nào Ngài bị quên lãng hoặc thậm chí bị phủ nhận thì cũng chẳng có an bình. Nhưng ngày nay đang có những trào lưu tư tưởng thịnh hành quả quyết điều ngược lại. Họ nói các tôn giáo, đặc biệt là các tôn giáo độc thần, là nguyên nhân gây ra bạo lực và chiến tranh trên thế giới. Trước tiên, cần giải phóng nhân loại khỏi các tôn giáo để rồi hòa bình được kiến tạo. Theo họ, độc thần giáo, niềm tin nơi Thiên Chúa duy nhất là bạo quyền, là nguyên nhân sự bất bao dung, vì nơi bản chất của đạo này muốn áp đặt cho tất cả mọi người, viện cớ mình là sự thật duy nhất.
Quả thực qua dòng lịch sử, độc thần giáo đã bị lạm dụng như cách cớ để gây ra bất bao dung và bạo lực. Quả thực là một tôn giáo có thể bị bệnh và vì thế đi tới độ chống lại bản chất sâu xa nhất của mình khi con người nghĩ là phải tự nắm lấy chính nghĩa Thiên Chúa và làm như thế họ biến Thiên Chúa thành tư sản của họ. Chúng ta phải cảnh giác chống lại thứ biến thái sự thánh thiêng như thế. có người lạm dụng tôn giáo trong lịch sử, đó là điều không ai có thể chối cãi. Nhưng một điều không đúng, đó là cho rằng phủ nhận Thiên Chúa thì sẽ tái lập được hòa bình. Nếu ánh sáng của Thiên Chúa tắt lịm, thì phẩm giá thần linh của con người cũng tắt lịm. Khi ấy con người không còn là hình ảnh của Thiên Chúa, mà chúng ta phải tôn kính nơi mỗi người, nơi người yếu, nơi ngoại kiều, nơi người nghèo khổ. Như thế tất cả chúng ta không còn là anh chị em với nhau, con của một cha duy nhất nữa, vì từ cha, tất cả chúng ta có liên hệ với nhau. Trong thế kỷ vừa qua, chúng ta đã thấy nảy sinh những thứ bạo lực kiêu căng và người ta khinh rẻ trà đẹp người khác với tất cả sự tàn bạo. Chỉ khi nào ánh sáng của Thiên Chúa chiếu sáng trên con người và trong con người, chỉ khi nào mỗi người được Thiên Chúa mong muốn, nhận biết và yêu thương, thì phẩm giá con người mới là bất khả xâm phạm, dù tình trạng của họ có lầm than đến đâu đi nữa. Trong đêm thánh, chính Thiên Chúa đã làm người, như ngôn sứ Isaiah đã báo trước. Hài nhi sinh ra ở đây là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và qua các thế kỷ, không phải chỉ có những vụ lạm dụng tôn giáo, nhưng từ niềm tin nơi Thiên Chúa làm người ấy, luôn có những sức mạnh mới mẻ, hòa giải và tốt lành. Trong tối tăm của tội lỗi và bạo lực, niềm tin ấy đã mang lại tia sáng an bình và tốt lành, vẫn còn tiếp tục chiếu sáng. Như thế, Chúa Kitô là niềm an bình của chúng ta và đã loan báo an bình cho những người xa gần. Làm sao chúng ta không cầu xin Chúa trong lúc này? Vâng, lạy Chúa, ngày hôm nay, xin Chúa cũng loan báo cho chúng con, những người xa gần, niềm an bình. Ngày hôm nay, xin Chúa cũng làm cho gươm giáo thành lưỡi hái, thay vì những võ khí chiến tranh, thì có những trợ giúp cho người đau khổ. Xin Chúa soi sáng những người nghĩ rằng mình phải thực thi bạo lực nhân danh Chúa, để họ học hiểu về sự vô nghĩa lý của bạo lực và nhận ra tôn nhan đích thực của Chúa. Xin giúp chúng con trở thành những người làm đẹp lòng Chúa, những người theo hình ảnh của Chúa và do đó là những con người hòa bình. Vừa khi các thiên thần đi xa, những người chăn đoàn vật nói với nhau, mau lên! Chúng ta hãy đi tới Bethlehem và xem lời đã xảy ra cho chúng ta. Thánh sử Phúc Âm nói với chúng ta rằng, các mục tử vội vã lên đường đi Bethlehem. Một sự tò mò thánh thiêng thúc đẩy họ nhìn thấy trong máng cỏ, hài nhi mà thiên thần đã báo trước là đấng cứu thế, là Đức Kitô, là Chúa. Niềm vui lớn lao mà thiên thần đã nói trước đã đánh động tâm hồn họ và mang những đôi cánh cho họ.
Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, phụng vụ của giáo hội hôm nay nói với chúng ta hãy đến Bethlehem. Bản dịch Kinh Thánh Latin viết là Transeamus, chúng ta hãy trải qua, đi qua, dám thực hiện một bước đi xa hơn, vượt qua. Nhờ đó, chúng ta ra khỏi những tập quán tư tưởng và cuộc sống của ta, và vượt qua thế giới hoàn toàn là vật chất này để đi tới điều nòng cốt, đi xa hơn, hướng về vị Thiên Chúa đã từng đến đây, tiến đến chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, xin Ngài ban cho chúng ta khả năng đi xa hơn những giới hạn của mình, đi xa hơn thế giới chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta gặp gỡ Ngài, đặc biệt trong lúc chính Ngài, trong phép thánh thể, đặt mình trong tay chúng ta và trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy đến đó, đến Bethlehem. Cùng với các mục tử, chúng ta hãy nói những lời này với nhau. Chúng ta không phải chỉ nghĩ đến cuộc đại vượt qua tiến về Thiên Chúa hằng sống, nhưng cũng hãy nghĩ đến thành Bethlehem cụ thể. Nghĩ tới tất cả những nơi mà Chúa đã sống, hoạt động và chịu đau khổ tại đó. Trong giờ này, chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người đang sống và chịu đau khổ tại đó. Chúng ta hãy cầu nguyện để có hòa bình tại những nơi ấy. Chúng ta hãy cầu nguyện để người Israel và Palestine có thể phát triển cuộc sống của họ trong hòa bình của Thiên Chúa duy nhất và trong tự do. Chúng ta cũng cầu nguyện để cho các nước lân cận, cho Liban, cho Syria, Iraq, để hòa bình được củng cố tại các nước ấy. Ước gì các tín hữu Kitô tại những nước nơi có cội rễ đức tin của chúng ta có thể bảo tồn được gia cư của họ. Ước gì các tín hữu Kitô và Hồi giáo cùng xây dựng đất nước của họ trong hòa bình của Thiên Chúa. Các mục tử vội vã lên đường, một sự hiếu kỳ thánh thiện và một niềm vui thánh thiêng thúc đẩy họ. Nơi chúng ta rất ít khi xảy ra những gì làm cho chúng ta vội vã lo việc của Thiên Chúa. Ngày nay Thiên Chúa không thuộc về những thực tại cấp thiết. Chúng ta nghĩ và nói rằng những gì thuộc về Thiên Chúa có thể chờ đợi. Nhưng Chúa là thực tại quan trọng nhất. Xét cho cùng, Ngài là đấng duy nhất quan trọng thực sự. Tại sao chúng ta lại không bị cùng sự tò mò chiếm đoạt, sự hiếu kỳ thúc đẩy chúng ta muốn nhìn gần và biết điều mà Thiên Chúa nói với chúng ta? Chúng ta hãy cầu nguyện để sự hiếu kỳ thánh và niềm vui thánh của các mục tử trong giờ này cũng đánh động chúng ta, và do đó, với niềm vui mừng, chúng ta đến đó, đến Bethlehem, đến cùng Chúa là đấng ngày hôm nay, Ngài lại đến với chúng ta. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Nửa đêm mừng Chúa ra đời của Phao-lô Đạt do nhóm Thùy Dương Hoa Kỳ trình bày.
Tinh tinh tinh, phụng thánh tiêu hài sinh, phụng ca Thiên thần là một số, giá cơ tung hồ, thiên thần vô số, nhà tâu tung hồ, tung hồ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican. Lúc 10 giờ tối hôm qua 24 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ vọng Giáng sinh đầu tiên tại đền thờ Thánh Phêrô. Ramallah, Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Francisco tại thánh địa dự kiến vào tháng 5 năm tới sẽ làm cho các tín hữu Kitô trên thế giới gần gũi hơn với các anh chị em đồng đạo ở Palestine. Göttingen, Hội binh vực các dân tộc bị áp bức có trụ sở tại thành phố Göttingen, Bắc Đức, kêu gọi bà Thủ tướng Angela Merkel dấn thân hơn nữa trong việc trợ giúp các tín hữu Kitô bị áp bức và bách hại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Một lần nữa, toàn ban Việt ngữ Đài Phát thanh Vatican xin cầu chúc quý vị thính giả và toàn gia quyến một mùa Giáng sinh an vui trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu hài đồng, Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Chúng tôi xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các buổi phát tới. Ban sáng, lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Laudetur Jesus Christus.